Câu hỏi đầu: xin thầy cho biết, nếu đã là Phật tử quy tại chùa, có nhất thiết phải lập bàn thờ Phật không trong nhà mình? Nếu trong nhà không lập bàn thờ Phật, Phật tử hàng ngày tụng kinh khuya có được hay không? Là Phật tử mà không lập bàn thờ Phật trong nhà là một thiếu sót lớn, nếu không nói là không thể chấp nhận được. Mỗi một tôn giáo đều có những nhân vật sáng lập lên, và việc thờ các nhân vật sáng lập tôn giáo là giúp cho chúng ta nhớ cái tông chỉ tôn giáo mà mình đang theo. Đó là một biểu tượng vượt lên trên các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đức Phật không tự xưng mình là Thượng Đế hay là Thần Linh, Ngài là một bậc thầy chỉ đường, dạy tất tần tật từ A đến Z, con đường chỉ ra nỗi khổ niềm đau và con đường chuyển hóa nỗi khổ niềm đau để chúng ta có được hạnh phúc. Cho nên nó thờ Ngài bằng một bàn thờ, bằng một góc tâm linh nhỏ hay là vừa phải trong gia đình của mình là cái cách vừa thể hiện lòng biết ơn, lòng tôn kính, và cũng là một cái cơ hội để mỗi ngày chúng ta đối diện trước Ngài, học các đức tính vĩ đại của Ngài, trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Rất tốt. Mỗi khi có căng thẳng trong công việc làm, có những nỗi khổ niềm đau, thay vì bật tivi lên coi, mở phim mà ra coi, quý vị có thể vui chốc lát, sau đó quý vị lại tiếp tục buồn với nỗi khổ chưa được giải quyết. Ngồi trước bàn Phật niệm mười mấy phút, đọc một bài kinh dịch tiếng Việt, trải nghiệm thiền định 30 phút, chúng ta trở thành một con người mới, sáng suốt hơn, thấy rõ được cái gút mắt của vấn đề hơn, và chúng ta có bản lĩnh để chúng ta vượt qua được cái gút mắt đó một cách thành công. Cứ thật bạc thử, quý vị sẽ thấy được sự màu nhiệm của Phật pháp. Nếu không có bàn thờ, mình đối diện vô đâu? Chẳng lẽ đối diện trước cái tivi, đối diện trước cái nhà bếp, hay đối diện trước cái phòng ngủ? Thì toàn bộ những cái đó nó liên hệ đến ăn uống nè, hưởng thụ nè, làm sao mà qua được nỗi khổ niềm đau. Cho nên mỗi nhà phải có một góc tâm linh, tùy theo diện tích nhà mình có thể có một bàn thờ trang nghiêm vừa phải, ở tầm ngang ngực mình thôi, để mình có thể nhìn thấy được hình Đức Phật. Chứ một cái bàn thờ mà cao lên 2-3 mét mà ngước lên như thế này coi chừng nó đau khổ. Thắp nhang vái lại phải bắt ghế, lỡ mà chợt chân là gãy xương, không quán tưởng được, không tu học được trực tiếp với Ngài được. Phải để cái bàn thờ ở cái tầm mắt nhìn của chúng ta thôi, và đặt ở một vị trí yên tĩnh, ít có người ra vào. Trong trường hợp nhà quá chật, các vị có thể để bàn thờ Phật chung với bàn thờ ông bà tổ tiên, đặt Phật Bồ Tát cao hơn ông bà một cấp. Đó là trường hợp mà mình không có một sự lựa chọn khác, thờ phượng như thế vẫn được, giá trị tâm linh, những phước báo vẫn đạt được như là chúng ta thờ một bàn thờ độc lập. Ngay cả trong tình huống chúng ta phải ở thuê, chia phòng với những người khác, chúng ta không có đủ không gian để làm bàn thờ, quý vị có thể làm một cái ảnh thờ nhỏ, mở ra khép lại được. Khi mình ngồi xuống làm việc, mở ảnh Phật ra như là một bàn thờ, xá Phật vài ba xá, sau khi làm việc xong khép lại, ta cắt ở một cái chỗ trang trọng, và chúng ta có thể mang cái bàn thờ di động đó đến nơi làm việc, không sao hết. Cho nên nhà lớn hay nhỏ, nếu biết cách, ta vẫn có được một bàn thờ cần thiết để giúp chúng ta nhớ về đời sống tâm linh, rửa bỏ những nỗi khổ của chúng ta. Với thứ hai, quý vị hỏi liên hệ đến việc đọc kinh 4 giờ khuya tại nhà có nên hay không. Theo chúng tôi là không nên. Quý vị có thể rất ngạc nhiên, tại sao tụng kinh ở nhà mà không nên? 4 giờ khuya không cần thiết, cần cho các người tu tại chùa thôi. Người tu sĩ được Đức Phật khuyên ăn ít, ngủ ít, hưởng thụ ít, để vượt qua những chấp trước, sống một đời thanh dông, làm đạo, dấn thân phụng sự, nhờ đó được giải thoát. Còn người tại gia không cần phải thức sớm thức khuya như vậy, vì có thể một mình ta tu, nhưng mà những người ta còn lại không tu. Việc thức khuya gõ mõ tụng kinh sẽ có thể làm trở ngại cho những thành viên còn lại. Nếu nhà ở một mình, quý vị có thể thức sớm tụng kinh bình thường không sao hết. Và tụng kinh một mình không cần phải gõ mõ. Mục đích của mõ là để tạo cái dịp trường canh. Nhiều người tụng, không có người tụng trước, kẻ tụng sau, người tụng cao, kẻ tụng thấp, để dẫn đến một cái bản giao hưởng về lời kinh Phật. Tụng một mình chỉ cần thỉnh chuông là được rồi, và không cần đọc lớn tiếng, vì nhiều người xung quanh sẽ có thể bị phiền. Mà bị phiền rồi người ta lại khởi cái tâm bất kính đối với Tam Bảo, thì mình cũng gieo một phần cộng nghiệp. Cho nên thay vì thức khuya không tốt, quý vị có thể đọc thời kinh sáng vào lúc 5:30, và khi đọc xong rồi tập thể dục, ăn sáng đi làm, nó là vừa phải đó với người tại gia. Hoặc là quý vị có thể đọc cái thời kinh trước khi đi ngủ, không sao hết. Cố gắng làm sao mỗi người Phật tử mỗi ngày phải có một thời kinh. Rất nhiều người Phật tử chỉ là Phật tử trên danh xuông thôi, từ lúc quy y với một vị thầy hay một sư cô tại một ngôi chùa, cho đến lúc qua đời đó, hầu như một năm cho đến chùa được có vài ba lần, lại Phật được vài ba cái, cúng được Phật vài ba trái chuối, mà cầu nào là trúng số độc đắc, thăng quan tiến chức đủ thứ, toàn là lòng tham không. Tu học thì không có, chuyển hóa khổ đau thì không có, toàn là nguyện cầu ước mong không, không đúng tên là Phật dạy. Do đó cố gắng dành một thời gian cố định, để đến lúc giờ đó là tâm chúng ta hướng về kinh kệ, trải nghiệm một thời kinh an lạc hạnh phúc lắm. Đó là giá trị mà chúng ta có thể đạt được. Câu hỏi khác: trong kinh Pháp Hoa có bài khen ngợi kinh viết rằng, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, con chưa hiểu rõ nghĩa, xin giải đáp. Nội dung của câu này tán dương giá trị công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đừng nên lười biếng đến độ không dám đọc dài ba hàng kinh của bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì trên thực tế đó, khi mình ngộ được ý chỉ của kinh đó, chúng ta có thể thay đổi cuộc đời và chuyển tất cả những nghiệp tội lỗi trong quá khứ trở thành là vô hiệu quá. Để được cái việc này, chúng ta phải lưu nhớ, đừng nghĩ đơn giản rằng hễ đọc kinh là có phước như thế. Dĩ nhiên đọc kinh chúng ta có cái phước đầu tiên là gì? Tôn kính Tam Bảo. Cái phước thứ hai quan trọng hơn á, mà phần lớn chúng ta ít để ý đến, đó là phước trí tuệ. Đọc vào kinh với thái độ nghiền ngẫm suy tư, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo nội dung của bài kinh và ứng dụng nó như là thực phẩm để ăn, không khí để thở, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Lúc đó đó phước báo nhờ sự thực tập kinh nó lớn gấp nhiều lần so với cái phước tôn kính Tam Bảo trong lúc chúng ta đọc kinh. Phật tử bình dân đi theo con đường tín ngưỡng thì dừng cái việc đọc kinh ở chỗ cầu phúc do chúng ta cung kính Tam Bảo, cho nên vẫn có được nhưng mà uổng lắm, quá ít. Chúng ta phải nhấn mạnh đến phương diện thứ hai là hiểu thấu đáo và thực hành thấu đáo. Vài câu kinh thôi, nếu chúng ta thực tập đúng nha, nó thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Ví dụ chủ trương kinh Pháp Hoa có 4 chữ: khai, thị, ngộ, nhập. Và với thứ hai là phần tăng ngữ Phật tri kiến, là chỉ rõ rồi minh chứng chúng ta thấy rằng ai cũng có tiềm năng Phật tính, và chúng ta đang để Phật tính nó bị ngủ quên. Bây giờ chúng ta đánh thức cái Phật tính nó dậy và trải nghiệm là ngộ, sống với Phật tính đó, và chúng ta chứng đắc được trọn vẹn, đó là nhập vào Phật tính. Giữa Phật tính với ta là một thôi, không có là hai. Nếu ta hồ ngộ được cái câu đó thì tất cả những tội lỗi nó không còn là một vấn đề sợ hãi nữa. Ta chuyển hóa tội và nghiệp rất nhanh bằng sự làm các hành động thiện tối thiểu tương đương với những nghiệp xấu mà mình đã gieo trong quá khứ trở lên, thì nghiệp sẽ bù trừ lẫn nhau và còn lại là một núi của phước báo và công đức. Phải ứng dụng kinh ở góc độ thứ hai này, chứ đừng nghĩ đơn giản là hãy đọc kinh là có phước rồi, cứ lo đọc thôi không cần hiểu gì hết. Cuối cùng chỉ có phước tôn kính rất nhỏ, giống như là viên kẹo sô-cô-la. Đang cái phước trí tuệ mà ta đạt được là viên kim cương giá trị số 1 trong tất cả các loại ngọc đá quý. Câu hỏi khác: nghe nói nhiều về thần thông, vậy thần thông là gì? Có tồn tại trong thế giới hiện thực không? Biểu hiện của thần thông ra sao? Thần thông á, là năng lực siêu giác quan, chứ là vượt trội khỏi các cái năng lực bình thường: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, trong một không gian và thời gian nhất định đó. Ví dụ mắt con người không thể nhìn thấy quá 10 cây số, lỗ tai con người không thể nghe quá dài 300 mét. Đó là những giới hạn của các giác quan. Còn thần thông á, là những siêu giác quan. Ví dụ thiên nhãn thông á, là chúng ta có thể thấy được những việc xuyên vách tường cách xa chúng ta hàng cây số, ở dưới lòng đất, ở lòng biển, và hoàn toàn không dùng đến con mắt thịt. Bà Hoàng Thị Thiêm hiện nay là một người đang sở hữu được cái thiên nhãn thông này. Bịt mắt bà bằng một lớp dày 4-5 tấc, bà vẫn đạp xe đạp chạy không bị đụng. Hỏi cái gì đó sau vách tường, bà có thể trả lời vanh vắt, đúng, không có gì trật hết. Cứ vào ngoại cảm tìm được các hài cốt dưới lòng đất là có được một phần của thiên nhãn thông. Phan Thị Bích Hằng có được một phần của thiên nhĩ thông, tức là nghe các loại siêu âm của các hương linh và giải mã nó bằng cái ngôn ngữ tương đương, kiến thức tương đương trong thế giới loài người. Bây giờ đó tìm ra được các mộ huyệt tập thể, xương cốt tập thể khai quật lên để giúp cho các nghệ sĩ được thờ phượng, tôn kính tổ quốc ghi cập. Đó là một phần nhỏ của thiên nhĩ thông thôi. Ngoài ra còn có tha tâm thông, tức là biết tâm lý người khác. Thằng túc thông có thể độn thổ, bay trên mặt nước, kinh thân. Lậu thần thông là cái quan trọng nhất, tức là tri thức biết rõ các phiền não nghiệp trước nó rơi rụng hết, mình trở thành bậc giác ngộ qua cái công thức tái sanh đã tận, hạnh thánh đã làm, việc nên đã hoàn tất, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa. Đó là lậu thần thông. Có tu tập thì chúng ta biết rõ là mình đang ở trạng thái nào. Cho nên thần thông là một hiện thực có thật, tồn tại với con người chứng đắc. Đó là cao nhất là do lậu thần thông. Còn đối với những người ngoại cảm á, thì cái đó không phải là do tu chứng. Thì năng lực đó tồn tại 10 năm, 10 mấy năm, 20 năm, nhiều nhất 30 năm là cùng. Có thể ít hơn thế đó. Về sau này Đức Phật dạy thêm một loại thần thông mới: giáo hóa thần thông. Và theo Ngài đó, giáo hóa là một phép màu, giáo dục là một phép màu, giáo dục nhân tâm, giáo dục đạo đức, giáo dục tâm linh, làm cho người khổ trở thành hạnh phúc, người phàm trở thành thánh là một phép màu trên mặt đất. Ai cũng có thể làm được. Các Phật tử, nếu mỗi năm phát nguyện độ được 12 người khác, đó là một phép màu bằng giáo hóa. Vậy ta làm cho biết bao nhiêu gia đình sống trong hạnh phúc và bình an. Câu hỏi khác: khi người qua đời, thân nhân không nên lập mộ đẹp, kiên cố, ảnh hưởng đến quy trình tái sanh. Vậy các hòa thượng, các cao tăng, các vị nổi tiếng khác có nên ngoại lệ hay là làm tháp cao lớn để tôn thờ? Việc làm mộ huyệt á, dĩ nhiên là cũng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện tái sanh của một con người sau khi chết. Như vừa nói đó, nghiệp dẫn dắt tiến trình tái sinh, chứ không phải là ý muốn chủ quan của những người thân. Tuy nhiên á, tài sản của cải vật chất và thái độ liên tiếp vào chúng sẽ có thể trở thành một sợi dây xích làm cho tiến trình tái sanh diễn ra chậm hơn. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta không nên tốn kém tiền bạc để làm các mộ huyệt kiên cố, và hãy lấy những số tiền đó để làm các việc thiện hồi hướng công đức, nhân danh người quá cố để làm. Lấy tiền phúng điếu, nhân danh người quá cố để làm việc thiện, lệ lạc lớn hơn nhiều. Các hòa thượng á, được người sau lập tháp là bởi vì công đức của các ngài lớn quá. Cái tháp như một biểu tượng về sự hiện hữu của các ngài, để cho cuộc đời nương theo mà học, các thế hệ kế thừa ngôi chùa đó phải phát triển Phật pháp, phụng sự chúng sanh đúng với cái phong cách, phong độ và sự phát nguyện của hòa thượng khi còn sống. Đó là một tấm gương của làm đạo. Nó khác với cái việc mà mình là làm bỏ nguyện hoành tráng, nhà từ đường quá hoành tráng, không cần thiết. Tuy nhiên việc đó nó không nhất thiết là làm kẹt cái tiến trình tái sinh, thì tái sinh là theo nghiệp. Câu hỏi khác: các Phật tử nữ mỗi tháng đến ngày hành kinh thì khi đốt nhang lại Phật tham dự khóa tu, có nên hay không, có tội hay không, có phước hay không? Việc chu kỳ hàng tháng của chị em phụ nữ là một hiện tượng sinh học của cơ thể, nó diễn ra một cách đều đặn, lệ thuộc vào lứa tuổi. Cho nên đang trong thời kỳ hàng tháng đó, các chị em vẫn có thể tụng kinh, lại Phật, bái sám, làm phước, tham dự khóa tu, chẳng những không có tội mà còn có phước. Đức Phật không quan trọng, đạo Phật không quan trọng các dơ dái về hình thức, mà các cái dơ của tâm đó là chất tham, chất sân, chất si. Đức Phật sẽ biết nó còn hơn là phản uế đó. Nó tanh hôi làm cho con người phải bị khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên hãy rũ bỏ, rửa sạch tham sân si. Còn cơ thể này ai cũng vậy, ngay cả trong lúc chúng ta không có chu kỳ kinh nguyệt, hay là người nam mà nếu như không tắm cũng dơ như thường thôi, thì lúc đó có tội lỗi gì đâu. Thế mình không được người ta quý trọng, để cơ thể mình tanh hôi quá tới chỗ đâu người ta cũng bịt lỗ mũi hết. Mà thích nước sơm nhiều quá, loại những nước thơm rẻ tiền, tới người khác người ta cũng bịt lỗ mũi. Cho nên đó, là người Phật tử ta làm đẹp một cách khéo hơn. Ngoài những cái nét đẹp là thẩm mỹ mà người thế gian có ở mức độ vừa phải, ta cần phải trao dồi các nét đẹp của tâm, tức là phát huy từ bi hỷ xả, để chúng ta có tâm vô ngã, lòng vị tha, sự tử tế. Cái đó nó làm cho mình sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên đang thời kỳ hàng tháng đó, thì quý cô quý bà cố gắng là đừng có lại Phật quá nhiều, vì động tác lễ lại đó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn trong các tình huống còn lại thì quý vị có thể sinh hoạt tâm linh bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Câu hỏi khác: một vị xuất gia khi tu suốt cả đời có được không, hay là khi ra đời thì có ảnh hưởng gì đến cái nghiệp mà mình đã tiếp thọ sự cúng dường của đàn na thí chủ? Đi tu là một sự phát nguyện lớn, có lý tưởng, có động cơ, có phát tâm, có độ sinh, có tu tập, có chịu khóa, tốt cho tự thân của người đi tu và tốt cho những người ủng hộ người đi tu và các đối tượng được người đi tu chuyển hóa. Đức Phật vẫn cho phép những người tu nào không cảm thấy là mình thích ứng với người đề tu nữa ra đề. Khi ra đề thì được quyền xả giới chánh thức và công khai. Sau này nếu muốn đi tu lại đó thì chính thức thọ giới, ổng xong hết. Đang khi còn là tu sĩ phải giữ giới hạnh thanh cao, đó là quy định của Đức Phật. Khi một người tu trở về đời sống tại gia thì quý Phật tử đừng có nghĩ rằng ông thầy tu đó, sư cô đó phạm trai phá giới cho mình khinh thường, đó là điều nên tránh. Ở Việt Nam á, vì bị mặc cảm đó mà phần lớn các vị tu sĩ sau khi ra đời lại không tiếp tục phục vụ được cho Phật giáo. Những cái chất xám tâm linh, đạo đức, kiến thức Phật pháp mà mình đã học được trong chùa, đó là một sự luống uổng đáng tiếc lắm. Tại các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, một người tu mà ra đời, nếu có quá trình tu 20 năm á, quý cô ngồi sắp hàng mấy chục người mà chờ. Ai là người nam mà chưa từng trải qua thời gian tu trong chùa thì không có gia đình nào dám gả cưới con gái của mình cho người nam đó, vì họ không tin rằng người đó có thể có tư cách đạo đức của một người làm chồng, làm cha, làm công nhân, làm thành viên của gia đình. Đó là một chuyện rất hay. Cho nên đó, sau khi ra đời, các vị tu sĩ với vai trò mới là cư sĩ trở thành là những người cư sĩ đầu đàn, được xã hội quý trọng. Họ tiếp tục đóng góp cho Phật giáo với cái khả năng vốn có của họ. Năm 94 chúng tôi học chung với mấy chục nhà sư Thái Lan, và cùng năm đó đó thì còn có khoảng gần 2.000 nhà sư Thái Lan đang học tại Ấn Độ. Đang khi Việt Nam mình chỉ có 25 tu sĩ thôi, còn tỷ lệ rất nhỏ so với Thái Lan. Thế bây giờ 18 năm trôi qua, chỉ còn lại khoảng 3-4 nhà sư cùng thế hệ chúng tôi vào thời điểm đó đang tiếp tục còn tu. Số còn lại ra đời hết rồi, có sao đâu. Có duyên thì tiếp tục ở trong chùa, không có duyên thì ra làm các Phật sự theo cách riêng của mình. Và họ đã đóng góp trong chính phủ, trong các trường đại học, trong các tổ chức dân sự, trong các hoạt động tâm linh, giống như là khi còn là tu sĩ vậy, làm rất tốt, uy tín rất cao. Cho nên người Phật tử tại gia cũng nên có cái nhìn thoáng rộng đối với các vị tu sĩ đã chọn con đường trở về đời sống tại gia. Đừng xem đó là một sự thất bại, đó là một nhân duyên. Còn hơn á, họ không giữ giới được, để tiếp tục trong chùa phá giới phạm trai, làm ảnh hưởng niềm tin, khủng hoảng niềm tin tôn giáo đối với quần chúng, là điều nên tránh. Câu hỏi khác: trong kinh Phổ Môn có hướng dẫn cầu Bồ Tát Quan Âm, cái gì thì được cái đó, nhưng có người chúng con cầu hoài mà chẳng được cái gì, là do tại sao? Kinh á, thỉnh thoảng được diễn tả bằng một công thức tỉnh lược chấm chấm chấm. Ba dấu chấm nằm trong dấu hoặc vuông đó đã cần phải được giải thích. Cũng là một động tác cầu, tại sao có người được có người không? Dân gian chỉ nói an ủi rằng là vì tôi cầu chưa có hành tâm cho nên Phật chưa có linh, chưa có chứng minh. Như thế là các Phật Bồ Tát là những người ô dù ấy. Tha thiết đến mình thì mình mới cứu, mà không tha thiết mình không cứu, bỏ qua một bên. Còn về Bồ Tát nữa, còn gì là Phật nữa? Những người nào có làm việc làm, tu tạo công đức và phước báo, dấn thân vào các hoạt động xã hội, từ thiện và tham gia các Phật sự, chánh nhân đó là yếu tố để giúp cho chúng ta đạt được các thành quả. Và cầu nguyện là một chất xúc tác làm cho nhân đó chín sớm hơn, chứ tôi tạm gọi là chín vú. Thay vì theo tiết thì bình thường á, nó phải là 3 tháng thì một cái nhân tốt á, nó mới trổ thành quả. Có loại là 3 năm, có loại 3 ngày, nó tùy theo bản chất của các nhân mà chúng ta gieo. Thì việc cầu nguyện Phật, Bồ Tát chỉ làm cho các hạt giống đó trổ quả sớm hơn thời gian, ngay thời điểm chúng ta muốn thôi. Ai có gieo trồng công đức phước báo cho nên cầu là được là vậy đó. Còn người không có gieo trồng cầu sao được? Giống như trong cái kho của mình trống trơn, không có hàng nào hết, lấy cái móc cầu móc vô, móc tới móc luôn, móc trên móc dưới, móc ra cũng trống không. Thì ngồi có nhờ 1 triệu người cầu cũng không có cái gì. Còn trong đó nếu đầy ấp cái kho hàng, khỏi cầu, thọt vô móc là có, kéo là ra. cần á là xài được, chứ đó phải thực tập. Nhưng đừng lạm dụng cầu nguyện, đừng lạm dụng vào những cái quả thiện chính phú, vì nó uổng. Trái cây chính phú ăn không ngon, để không lâu, chất bổ không nhiều. Còn trái cây mà chín mùi đó, nó đủ hết các yếu tố vừa nêu. Cho nên hãy để cho các hạt giống thiện trổ quả theo tiến trình tự nhiên. Còn lúc nào mà mình túng quẫn quá, khó khăn quá, bế tắc quá, thì hãy cầu nguyện cho các hạt giống nó chín sớm chút xíu. Lạm dụng là không nên, vì có lạm dụng cũng không được. Lúc nào nó đủ thời tiết đó, giống như cây mai có nhiều năm đó nó bị thất mùa, thay vì là 27-28 nó phải nở hoa, thì nó đến mùng 6-7 nở hoa bán cho ai nữa, thì lúc đó người ta phải kích thích nó, chế nước sôi vào, độ ấm ở mức 30-40 độ, thêm một số hóa chất nữa, nó sẽ làm cho mai nở sớm hơn. Thì nếu nó nở sớm, mình phải làm cho nó chậm lại, để nước đá lạnh vô, và một số hóa chất thì nó sẽ nở chậm để phục vụ cho mùa Tết. Như vậy trong cây mai nó đã có sẵn cái độ, vấn đề là sớm hay chậm về thời gian thôi. Thì vấn đề cầu nguyện Phật gia hộ cho mình có được cái này cái kia cũng phải dựa trên nền tảng tu phước đức tạo công đức, chứ còn nếu không có gì hết sao, làm sao đâu người ta. Phật không thể là ô dù trù dập được, Phật tối kỵ cái đó, Phật không bao che cho ai. Thì đó, nhân quả là yếu tố quan trọng, và cái cầu nguyện chỉ làm cho nhân quả trổ sớm hơn thời điểm đó thôi. Câu hỏi khác: khi một người mất, trong dân gian thường khuyên để nải chuối sứ xanh trên bụng để làm gì? Chú con làm mà chẳng biết ý nghĩa ra sao. Có người nói để vậy cho quỷ ma, là tức là hương linh đó, ăn nải chuối mà không ăn con người. Thế đó là mê tín. Ngày xưa đó là cái công nghệ công thọ đó, nó không phát triển nhiều như là ngày hôm nay. Cho nên đó, chờ lúc mà một người chết mà có được cái hòm để mà tẩn liệm đó, nó hơi lâu. Thì thời gian đó một số người bị bệnh gan, bao tử, như là sơ gan cầu trướng, trương to cái bụng lên, và cái mùi xú quế nó làm ảnh hưởng sức khỏe cho những người xung quanh. Trong số đó có một số bệnh truyền nhiễm, ví dụ như siêu vi gan C chẳng hạn. Nải chú sứ đang hườm chín á, nó có chức năng rút độc, giống như là trà cũng có chức năng rút độc, và quả trứng gà cũng có những chức năng rút độc. Lúc đó quý vị có thể nấu vài chục quả trứng gà không có trống để kế bên hay là trên cái cơ thể, mà phải là nóng nha, thì nó mới rút độc vào được. Giống như người mới bị bầm, lấy trứng gà lăn ở trên cái vết bầm á, thì máu bầm nó sẽ nó truyền qua cái trứng gà, làm cho chúng ta hết bị vết bầm. Đó là những cái vật có chức năng rút độc. Chuối sứ chín hường là một trong những loại như thế. Nhưng mà vì người ta không biết, cho nên ta cứ làm mà không hiểu ý nghĩa. Sau khi đã liệm rồi đó, thì chúng ta phải chặt cái nải chuối xanh đó ra thành từng mảnh dùng và bỏ ở trong sọt rác, đừng để cho ai ăn, vì cái chất độc nó được rút vào trong các cái quả, các cái trái chuối, ăn vào đó thì có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Quả trứng gà cũng như thế. Tại sao ta thấy để trên cái hòm á, đã bỏ vô hòm để nữa nó dư thừa. Còn gạo trắng thì không thể rút độc được như là trứng gà. Nhưng mà ta cứ quen làm từ đời này cho chuyện đó đời sau, cứ như thế mà làm, ta không hiểu được ý nghĩa. Nếu không có chuối, trứng gà, trà, quý vị có thể thắp dầu bên dưới hòm á, thì cái đó nó đốt đi những cái mùi xú quế. Cho nên chúng ta thấy là ở dưới bốn cái chân hòm á, mà người ta để dầu và ngay chính giữa. Đó là những phương tiện tốt để tránh những cái độc khí từ cơ thể do những người bệnh sơ gan tỏ ra, và những chứng bệnh truyền nhiễm tỏ ra người xung quanh. Và ngày nay thân nhân của chúng ta phần lớn không bị những cái chứng bệnh này, thì chúng ta không cần phải làm những phương pháp đó. Có nhiều người để cái quả trứng gà đó, nó nổi mốc luôn mà chưa bỏ nữa, thì cái đó chẳng những nó không rút được độc tố mà nó còn truyền các cái loại bệnh truyền nhiễm qua đường hít thở nữa. Chứ là phải làm phải đúng cách. Câu hỏi khác: quả táng có ảnh hưởng gì đến tái sinh? nhất là đối với những người đã hiến nội tạng hay không. Thứ nhất là chúng ta cần phải xóa các mê tín dị đoan, chôn dưới lòng đất lạnh, bởi vì nước và các loại sâu bọ tấn công. Nó chết rồi còn cái tâm thức ở đó đâu mà biết. Tâm thức là tái sanh sau vài ba giây, vài ba phút để trở thành một phôi thai trong bào thai của người mẹ hay một giống cái. Nên cái tri giác về lạnh hay nóng hoàn toàn không còn nữa. Thiêu cũng đừng nên sợ là bị nóng. Nóng và lạnh là khi chúng ta còn sống thôi, còn ý thức về việc đó thôi, còn khi chết rồi không còn. Cho nên hãy để cho thân nhân chúng ta thích làm gì thì cứ làm, đừng có chấp nhất vào. Còn nếu người nào khó tính mà có di chúc hoặc thiêu hoặc chôn thì người thân nên theo đó mà làm, đừng trái lại di chúc. Vì có nhiều người chấp á, sau khi di chúc rồi họ vẫn chưa ra đi, họ ở lại thêm một thời gian để xem người thân có làm đúng hay không, thì cái đó dẫn đến sự trở ngại. Người hiến nội tạng và cơ thể cho các nghiên cứu y khoa là đang làm một việc phước bố thí và cúng dường. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói bố thí nội tạng này và cơ thể này bằng cái từ nội thí, tức là thí những gì nó liên hệ đến sự sống và cơ thể. Rất nhiều người nói ông Phật là mát, nói những chuyện không thể làm được. Thời đó làm gì y khoa mà lắp ghép được các cơ quan của cơ thể. Bây giờ người ta mới phục Đức Phật. Đó là một nghệ thuật tu vô ngã. Thay vì để cho cái cơ thể không còn tâm thức này chết vô dụng dẫn đến sự chấp mắc, thì việc bố thí nội tài, tức là hiến nội tạng đó, sẽ giúp cho những người đang có nhu cầu sống có thể sống được thêm vài năm, vài chục năm, làm được nhiều việc lặt. Sự bố thí đó sẽ giúp cho người hiến cúng nội tạng tái sanh nhanh chóng hơn. Do đó thiêu hay làm cái gì đó trên cơ thể hoàn toàn không ảnh hưởng đến người bố thí nội tạng. Để làm được việc ấy, người bố thí nội tạng cần phải lưu tâm. Khi đã phát tâm hiến cúng nội tạng cho một bệnh viện hay là một cơ quan tiếp nhận nội tạng, không nên liếng tiếc vào cơ thể này nữa, và cũng không nên thay đổi quan điểm đó. B. Cảm thấy hoan hỷ, hãnh diện, tự hào khi cái thân thể vô dụng này làm được những việc cần làm phụng sự chúng sinh và con người. C. Đừng nên mơ tưởng, mê tín rằng là khi các cái dụng cụ mổ cắt đụng vào cơ thể mình trong vòng 8 tiếng mình sẽ bị đau, giận tức lên mà không tái sanh được. Đó là mê tín gì đó. Học thuyết để 8 tiếng không đụng đến là của dân gian Trung Quốc, Phật không hề dạy, các tổ không hề dạy, người ta gán vào ngài Huyền Trang, và do đó không cần thiết. Ở nhiều quốc gia phương Tây người ta bắt buộc khoảng mấy tiếng là bắt buộc phải nhập liệm, mà không thể trái được, trái là bị phạt. Do đó gia đình á, hãy chọn ngày giờ thích hợp. Thích hợp theo nghĩa con cháu người thân hội đủ hết. Nếu nó diễn ra 8 tiếng thì làm lúc 8 tiếng, nếu diễn ra lúc 10 tiếng thì làm 10 tiếng, nếu có đầy đủ hết 2 tiếng mà làm được thì cứ nên làm. Người Phật tử không mê tín vào năm tháng ngày giờ hên xui tốt xấu, không có chuyện đó. Thế vào đó trong kinh, năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, ngày nào cũng bình an nếu ta sống bằng nghiệp lành và trí tuệ. Do đó các ban hộ niệm cứ tiếp tục làm công việc hộ niệm của mình, nhưng đừng bị lệ thuộc vào con số 8 tiếng. Những người bị những cái chứng bệnh xoáng trên cơ thể, tanh hôi tỏ ra cái mùi khó chịu do bệnh bao tử, bệnh thận, bệnh gan, mà không chịu rửa cơ thể bằng rượu, thì cái mùi xú quế đó đã làm cho những người hộ niệm bị bệnh theo. Và nếu người sống đó mà để lại gia tài kết xù cho con cháu, con cháu vì mê tín con số 8 tiếng mà không chịu vệ sinh, làm cho họ cả giận, cho tôi để lại cả gia tài mà có thể tôi thúi thế này mà nó không thèm rửa ráy gì hết trơn, cái đó mới dẫn đến sân hận thật sự đấy. Cho nên sau khi nhắm mắt liền có đề, ta hãy vuốt mắt nếu người đó chết mà chưa nhắm mắt, chứ để quá 2 tiếng là không vuốt được nữa. Thay áo quần, làm vệ sinh bằng rượu, nếu không có kinh nghiệm làm thì mời nhà đồ đến làm công việc đó. Mặc áo tràng, áo lễ cho người đó, để chuỗi bằng phái quy y và những cái gì mà người đó thường thích trong tu tập á, để gợi nhắc họ là một Phật tử không nên chấp vào thi thể, chấp vào gia tài, tình thân, tình thương, con cháu, vân vân, để ra đi nhẹ nhàng. Đó là những việc mà người Phật tử cần làm. Câu hỏi khác: trong nhà có người mất, nếu gia đình nhận tiền cúng điếu thì người mất phải mắc nợ, có phải không? Chuyện đó là hoàn toàn không có. Đó là dân gian nói thôi. Việc điếu thể hiện cái tình làng nghĩa xóm là một văn hóa rất đẹp của người Việt Nam. Ta không nên từ chối phúng điếu. Khi mình từ chối phúng điếu á, thì bạn bè làng xóm sẽ mua hoa trái cây mà chỉ có thể sử dụng được 2-3 ngày rồi cũng vứt bỏ hết. Trái cây còn có thể ăn uống được, còn hoa đó thì vứt bỏ hết. Mà mỗi lẵng hoa nó còn nhiều hơn tiền phúng điếu đó, 500.000, 1 triệu đồng. Cho nên là Phật tử thuần thành đó, quý vị có nên ghi rõ thế này: không nhận điếu bằng hoa, liễn và trước, vì nó tốn tiền mà không xài được. Nhận phúng điếu tiền càng nhiều càng tốt, với lòng biết ơn. Trước khi hạ nguyện hay là trước khi đưa vào lò quả thiêu, đại diện thân bằng quyến thuộc, một người cảm ơn thân bằng quyến thuộc vì tình thân thương, chia buồn, phúng viếng, hộ niệm, tham dự các khóa lễ với lòng biết ơn trân trọng nhất, và công bố tổng số tiền điếu được là bao nhiêu, và nhân danh người thân lấy số tiền đó đi làm từ thiện cho những người già cô đơn, những thành phần cơ nhỡ bất hạnh xã hội, những cái tật quyền. Cái đó là phước gấp 3 lần. Người phúng điếu đã được phước, và tiền đó sử dụng cho việc phước, cho nên vượt phước thêm lần thứ hai. Thân bằng quyến thuộc nhận phước đó và làm việc phước, họ cũng hưởng lây cái phước đó. Và người chết không mang theo tiền được, nhưng mà nhờ hồi hướng công đức và làm các việc thiện cụ thể, cho nên hưởng được 1/7 công đức. Cả 3 thành phần, người phúng điếu, người đi làm cái việc phước và người chết cùng được hưởng chung. Cho nên đừng có sợ là người chết bị mắc tội. Ta bị mắc tội, ta thương mình, ta cúng cho mình, không có gì tội hết. Lạm dụng và xài sai mục đích mới có tội, và làm việc các việc thiện là có phước. Câu hỏi khác: con lực nghe lời Phật dạy, có quan gia trái chủ thì nên có nhiều bệnh tật, phải sám hối mỗi buổi sáng lại 500 lại, dứt trừ được nghiệp trước. Nhưng con không lại được, không đứng lên ngồi xuống được, do máu cao, do bệnh tật, do thoát vị địa điểm. Vậy phải làm gì để chuyển nghiệp quan trái đó? Sám hối chỉ là một phương diện và sự bắt đầu của chuyển hóa nghiệp chướng thôi, chứ không phải là tất cả. Để sám hối có hiệu quả đó, thì người sám hối cần phải nhận thức 3 điều: a, rai rứt, ăn năn về các nghiệp xấu đã làm; b, dừng hoàn toàn các nghiệp xấu, không để cho nó tái hiện thêm một lần nào nữa; c, đồng thời với thời điểm sám hối, ta cần phải gieo các nghiệp thiện đối lập với cái nghiệp xấu mà mình đã làm. Ví dụ như trước đây mình đã gây ăn quán giang hồ, gây hiểu lầm, gây đổ vỡ, gây tăng tốc, thì bây giờ phải dùng cái miệng này, hành động này, sức sống này để làm sự xây dựng, hòa hợp, đoàn kết, phát triển, hạnh phúc. Đó là chuyển nghiệp trực tiếp. Thì lúc đó đó, việc sám hối mới nở hoa kết trái của bình an thật sự. Để sử dụng các hành động lễ lại cho có công đức đó, thì quý vị không cần phải lại 1 ngày 500 lại hay 1.000 lại quá nhiều dẫn đến kiệt sức và mất thời giờ không làm được những việc khác cần thiết hơn, có giá trị hơn. Chỉ cần lại 49 lại mỗi ngày thôi, lại thật chậm rãi, tốn thời gian tối đa là 25 phút, quý vị sẽ được 3 lợi ích sau đây: a, sức khỏe;
Khi chắp tay ở ngang ngực đưa lên trên, hít một hơi thật sâu vào, và khi quỳ xuống tiếp xúc chán hay cùi chỏ hay đầu gối thì thở ra thật là sâu, và quán tưởng là tất cả nỗi khổ niềm đau bất hạnh chướng như thực chất được tống khứ ra với hơi thở. Và khi đứng lên hít vào, quán niệm việc lành, hạnh phúc, bình an, trí tuệ đang đưa vào trong lối sống của mình và phát nguyện để đạt được nó. Làm như thế đó thì các thần kinh tứ chi, ngoại biên, cảm giác được vận hành, được kích thích, cho nên chúng ta sống dai, sống dài, sống khỏe, ít bệnh tật. Đó là một trị liệu bệnh tật bằng phương pháp lại như là tập thể dục. Lời lạc thứ hai đó là vì chúng ta có tôn kính Phật pháp, cho nên lại ta có phước báo của tôn kính Tam Bảo. Thứ ba đó lại là một phương pháp trải nghiệm tâm linh, chúng ta thành kính nhất, cho nên lúc đó ta được an lạc, hạnh phúc, bình an. Ba trong một, đáng để chúng ta làm. Sau 25 phút chúng ta cần phải có công việc gia đình, công việc xã hội, làm các Phật sự, dấn thân tu phúc tạo đức, làm nhiều việc chừng nào tốt chừng đó. Chứ lại 500 lại mất hết 6-7 tiếng đồng hồ, còn đâu để mà tu làm việc phúc đó. Đức Phật không dạy chúng ta lại nhiều, lại vừa đủ thôi. Thời Đức Phật đó, phần lớn không có lại. Đi nhiễu quanh Phật 3 vòng theo kim chiếu đồng hồ, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện, chạch áo bài vai phải. Đó là ba động tác văn hóa thể hiện lòng tôn kính dành cho Đức Phật. Khi Phật giáo qua đến Trung Quốc, một xứ sở lễ nghi có kinh lễ, thì cái lại đã bắt đầu có mặt với lòng thành kính. Âu có một cái hay, nhưng đừng lạm dụng vào việc lại như là Phật giáo Tây Tạng và một số tịnh độ tông cực đoan. Chúng tôi phải dùng chữ cực đoan. Tây Tạng thì mỗi ngày phát nguyện lại 1.000 lại, và phải lại 100.000 lại mới bắt đầu đi vào trì chú. Đức Phật không hề dạy thế. Cái đó là một cách tu, và những người tu như vậy thì tốt cho bản thân mình, nhưng ít có cơ hội làm tốt cho xã hội xung quanh lắm. Vì thời giờ đó đâu làm 1.000 ngày, 1.000 lại là lại hết 10 tiếng rồi. Chúng ta thử so sánh cái công thức Đức Phật làm đạo nhé. 49 ngày ngồi thiền định với cội Bồ Đề để giác ngộ. Sau đó Đức Phật có 49 năm giảng kinh thuyết pháp, cho đến lúc trước khi chết mà vẫn còn thuyết giảng. Chưa có người nào tích cực như Ngài, năng động như Ngài, dấn thân như Ngài và tinh tấn như Ngài. Và Đức Phật dạy chúng ta một trong 6 pháp tu ba la mật là tinh tấn ba la mật. Chỉ có lại Phật không là tinh tấn có một chỗ, đang khi các việc thiện khác chúng ta bỏ rơi, không thể nào hoàn thiện được các công đức. Kinh A Di Đà dạy chúng ta 5 yếu tố để được giảng sinh. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là tu làm sao hết tham sân si. Thứ hai, công đức lớn, tức là vạn thì công đức không bỏ cái nào hết, lại Phật chỉ là một cái thiện thôi. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở môi trường tốt cho người khác cùng tu, tạo các khóa tu, hướng dẫn người khác cùng tu. Thứ tư, lấy dữ liệu Ta Bà làm chánh nhân xây dựng tượng độ. Thứ năm, nhất tâm bất loạn. Rất tiếc á, phần lớn các Phật tử chỉ nhấn mạnh ở góc độ thứ năm thôi. Bốn yếu tố đầu theo chúng tôi là quan trọng nhất mà bản kinh A Di Đà đã vạch ra chúng ta. Không đạt được bốn yếu tố đầu thì ngồi xuống toàn là vọng niệm, toàn là đọc thoại, toàn là nói nhẩm trong đầu, không thể nào an tâm được. Vì căn lành không có lớn, tham sân si chưa hết, ngồi xuống nó là một cái dịp mà tất cả những cái mớ lòng tông của tham sân si nó trỗi dậy trong đầu chúng ta dưới hình thức là đọc thoại. Cho nên phải tu đúng theo lời Phật dạy trong kinh A Di Đà, trong vòng 10 phút là chúng ta có được chánh niệm trong lúc ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật. Phải nhớ điều đó. Do đó cố gắng tu tập đúng theo lời Phật dạy để chúng ta vượt qua các quan trái. Quan trái muốn tháo mở thì phải tập tha thứ, tập rộng lượng, tập bỏ qua, tập buông xả, tập xin lỗi, tập hối lỗi, tập làm các việc lành, tập hòa bình. Tất cả những hành động đó là cái nghiệp trực tiếp để xóa các quan trái trong gia đình, các quan trái trong bạn bè, quan trái trong vợ chồng, rồi quan trái trong các đối tác. Còn lại Phật không vẫn chưa đủ. Lại Phật là mình mới tháo mở được cái quan trái ở phía mình thôi, còn phía kia chưa. Cho nên phải biết xin lỗi. Đức Phật dạy xin lỗi Đức Phật dạy hối lỗi, Đức Phật dạy sám hối. Mà sám hối là phải chuyển nghiệp. Nếu lại mà không có chuyển nghiệp thì mới hết được một phần thôi, còn chín phần vẫn còn y nguyên, nghiệp xấu vẫn tiếp tục trổ. Thay vì mất thời gian 500 lại, 1000 lại, ta hãy gieo các nghiệp chuyển như vừa nêu tốt hơn nhiều. Mỗi ngày lại 49 lại, giữ phong độ đó, đảm bảo quý vị là giãy tay chào với các bác sĩ, các bệnh viện sẽ thất nghiệp hết. Còn lại 500 lại mà ăn không đủ, sau thời gian bị loãng xương, quá kiệt sức, calorie bị tiêu hao quá nhiều, mà ăn á toàn là tương trao dưa muối, không chết là mai à. Ăn chay phải đúng cách à. Ngũ cốc, rau, quả, sữa, phô mát, đảm bảo tốt gấp 10 lần so với ăn mặn. Còn ăn mà thiếu chất mà lại 500 lại là chết sớm. Cho đó lại vừa phải để còn thời gian làm các việc thiện, tu các việc làm, phát triển tâm linh. Câu hỏi khác: khi mất linh hồn như thế nào? Vừa qua con gái con nằm chiêm bao, thấy cha lúc tối vào đêm 48 nói rằng cha bây giờ là một linh hồn. Nếu thấy cha, con lấy hai đèn pin rọi là thấy cha, và ngày mai cha sẽ đi xa. Đó là một trong những biểu hiện của ức chế tâm lý của tình thương. Mỗi người thì theo mối quan hệ gia đình mà có cái ức chế tâm lý trong giấc mơ khác nhau. Mơ á, theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là không có thật, cho nên đừng có bận tâm lý giải giấc mơ, lo lắng về giấc mơ hay nội dung của giấc mơ như thế nào. Mơ là không có thật, và trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chỉ cần mở mắt to ra mơ hết. Các hình ảnh trong giấc mơ dù tốt hay xấu kết thúc như chưa từng có một việc gì. Thay vì chìm vào cái nỗi lo lắng, sợ hãi, sầu bi về nội dung giấc mơ, thì ta hãy nên sống tốt, tức là điều chỉnh lối sống, đừng thức quá khuya, ngủ trong phòng đừng quá nóng quá lạnh, nằm không được nằm co rút, không được nằm sấp, để cho cơ thể thoải mái thì chúng ta sẽ có giấc ngủ an lành. Và trước khi đi ngủ tập thể dục 15 phút, hoặc là nhảy dây, hoặc chạy bộ, hoặc bơi lội, hoặc một loại thể dục nào đó. So dùng cổ 5 phút trước khi đi ngủ, đảm bảo là ngủ không có ác mộng. Vì ác mộng phần lớn là do nằm sai tư thế. Rồi ức chế tâm lý nó sẽ diễn ra theo lúc đó. Mối quan hệ của mình với người chết như thế nào thì chúng ta sẽ mơ với những cái rai rứt, với những căng thẳng, với mệt mỏi, lo lắng, sầu bi, chứ không có thật. Cho nên đừng bận tâm. Sau khi chết các hương linh đều phải tái sinh. Trong trường hợp nếu hai người trở lên có cùng nội dung một giấc mơ mà không ai kể với ai, tình cờ ngồi với nhau nói chung giống y hệt, thì đó là dấu hiệu người chết chưa siêu, đang có những cái thông tin muốn chúng ta trợ giúp mà bản thân họ không tự cứu giúp chính mình. Thì lúc đó hãy đến các chùa nhờ quý thầy, quý sư cô tổ chức một khóa lễ cầu siêu, sau đó hãy an tâm rằng họ đã ra đi, đừng có bận tâm gì nữa. Là Phật tử mà còn đi đến những cái trung tâm áp vong, nhập vong, hay là mê tín dị đoan, hoặc là đồng bóng, hay là hoặc ngoại cảm, hoặc là cảm sa học, hay là nhân điện học, đó là mê tín rước họa vào thân, tiền mất tật mang, không lợi ích gì hết á. Tính như là Phật dạy sau khi chết đều phải tái sinh, hoặc nhanh hoặc chậm thôi. Hết giờ rồi mà chưa hết câu hỏi. Một câu hỏi khác: con nghe có thầy giảng dạy ai ăn nấy no, ai tu lấy hưởng, như dân gian là có câu đề cha ăn mặn, đề con khát nước, vậy có mâu thuẫn lẫn nhau không? Đó là một câu hỏi hay. Hoàn toàn không có mâu thuẫn. Câu 1: ai ăn lấy no, ai tu lấy trứng là nói về nhân quả trực tiếp, tức là biệt nghiệp của từng con người. Câu 2: đề cha ăn mặn, đề con khát nước là nói về cái cộng hưởng của nhân quả. Cộng hưởng là cái tác động giữa những con người đang sống gần nhau, sống chung với nhau trong cùng một môi trường. Cái cộng hưởng là có thật. Trong chánh điện của chùa Long Viễn, giả sử có một Phật tử nào đó sơ ý sức nước hoa, gió hoặc máy phản phất làm cho cái mùi thơm nó tỏ ra khắp chánh điện. Những người khác không hề sức nước hoa mà vẫn hưởng được cái mùi thơm đây, đó là cái cộng hưởng. Mà nếu đây là cái mùi nước hoa rẻ tiền á, là nó sặc khó chịu lắm, đó là bị cộng hưởng xấu lây. Mặc dù mình không có sức nó, nhưng mà mình vẫn bị chịu cái tác động của nó. Như vậy cái cộng hưởng có thể diễn ra theo hai chiều, hoặc chiều tốt hoặc chiều xấu. Câu nói chan mặn con khát nước là một răn nhắc về đạo đức, rằng chết không phải là hết, chết không phải là dấu chấm của cuộc đời. Cho nên cha mẹ mà sống thất nhân thất đức, ô dù trù dập, hối lộ móc quạt, chà đạp, vi phạm luật pháp, ngược với lương tâm, thì cái cộng hưởng nhân quả con cháu mình phải chịu là điều chắc chắn có, để cho họ ráng mà tu nhân tích đức, không dám làm những điều sai trái. Giàu là nghèo vẫn sạch, giàu rách vẫn thơm. Đó là đạo đức văn hóa của Việt Nam và cũng là đạo đức văn hóa của đạo Phật. Lê triều thống, cổng rắn cắn nhà nhà. Bây giờ ai là con cháu của Lê triều thống, tự nhiên mình nói đến người ta nghe ta hơi ngại á, ta hơi sợ, ta hơi lo đó. Nhưng mà nếu là con cháu của Trần Hưng Đạo, của Trần Thái Tông, của Trần Nhân Tông, của Nguyễn Trãi, của những anh hùng dân tộc, thì tự động mình có ảnh hưởng lây, ai ta cũng quý mến mình hết. Đó là cộng hưởng. Mặc dầu ông bà tổ tiên của mình qua đời mấy trăm năm, thậm chí là có người qua đời mười mấy thế kỷ rồi, mà cái cộng hưởng tốt á, nó vẫn còn thể hiện ở đời này. Đó là những hiện thực có thật hết á. Và những cộng hưởng đó là lệ thuộc vào luật pháp. Ví dụ sau năm 75, chủ nghĩa lý lịch đó làm cho một số học sinh giỏi vẫn không có hội thi đại học, có thi đậu cũng không học được đại học, tại vì cha mẹ người thân chống chế độ. Thì bây giờ chính sách đó bị hủy bỏ rồi, cái cộng hưởng đó bị giảm đi. Cho nên cộng hưởng nó lệ thuộc vào luật trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Ngày xưa đó, một người mang tội khi quân, cả dòng họ phải bị chu di tam tập, bị giết sạch sành sanh để trừ hậu hoạn. Mà điều đó là bất công, nhưng nó luật là thế, cái cộng hưởng nó là thế. Cho nên nhân quả nào cũng trực tiếp diễn ra với cá nhân đó, nhưng đồng thời nó có ảnh hưởng xung quanh, đó gọi là cộng hưởng. Hiểu được nhân quả và cộng hưởng với nhân quả, chúng ta phải gắng làm tốt cho mình và làm tốt cho người thân của mình nữa. Chứ không thể chỉ biết cho mình không, mình phạm tội, mình ở tù là chuyện của mình rồi, nhưng mà con cháu người thân của mình bị mặc cảm xã hội nè, bị cô lập nè, bị tiếng nhơ nè, bị khó hoạt động nè. Con trai của Osama Bin Laden đi tới đâu cũng bị người ta từ chối làm việc hết, bởi vì ổng là trở thành là tội đồ của thế giới. Đó là cộng hưởng đấy. Đang khi đó có một người con trai của Osama Bin Laden chống lại cha mình hoàn toàn, làm các việc làm tham gia với chính phủ Hoa Kỳ và hợp tác với quân từ để chống lại cha mình. Nhưng mà đi tới đâu mà nghe nói đến tên họ Osama Bin Laden, mặc dù là con trai, người ta cũng ngại. Đó là cộng hưởng đấy. Gia đình ráng là tu, ráng mà làm việc đức, việc tốt để cho con cháu chúng ta được nhờ. Câu hỏi khác: nhà con chỉ có một mình con cháu nhà riêng, nên việc đi lại với hàng xóm không ai thay thế. Thưa thầy, ăn chay nếu có ai mời đám tiệc thì con ăn mặn, ngày sau con ăn chay tiếp có được không? Vì lý do đó mà con chưa dám phát nguyện chay chuồng. Đây là người bị vướng vào cái chứng bệnh cả nể và chưa có cái bản lĩnh trên lý tưởng lập trường mà mình đang đi, vì bệnh cả nể này gây chướng ngại. Giao du với làng xóm là một điều tốt, giữ cái tình thân thương theo công thức bà con xa không bằng láng giềng gần. Cho nên giữ quan hệ đó, chúng ta sẽ xây dựng tình thương. Và trong các cái hội hè đó, nếu biết cách ta giới thiệu Phật pháp, nói chuyện đạo, ít nhiều gì những người nghe cũng ảnh hưởng được. Đó là gieo đức cho mình, gieo đức cho tha nhân. Còn khi mình đến mình ăn chay, không ai ép mình được, vì đó là cái tự do cá nhân được luật pháp bảo hộ. Mình đã đưa lý do nếu tôi ăn mặn như tôi ói phải đi bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm, ai dám ép mình. Tương tự, con trai mới lớn, đàn ông thanh niên cũng phải gắn mà bỏ rượu, ai mời nói là tôi uống vô một cái tôi nhập bệnh viện liền, vợ con tôi sẽ khổ, ai làm thế đây? Cho nên ông bà hãy hoan hỷ, hãy đừng có chấp nhất, thì không ai ép mình được. Chứ còn nghĩ rằng là cái rượu thế cho chầu cao là đầu câu chuyện thì hỏng việc hết. Đó là chúng ta biện hộ, thì việc ăn chay, giữ được cái lập trường ăn chay đó, không ai có thể làm cái việc mà gọi là ép buộc mình. Có ép buộc mình mà không đi theo, dạy gì phải đi theo. Cho nên là nếu thích ăn chay trường, nên mạnh dạn ăn chay trường. Anh Lê Phước Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tôn Hoa Sen, một trong các tỷ phú của Việt Nam, là một Phật tử thuần thành ăn chay trường. Làm công việc giao tế lớn như thế, tiếp xúc với biết bao nhiêu là thành phần trong xã hội, nhưng mà anh cũng không uống bia, không uống rượu, không hút thuốc. Và ai ăn mặn, anh ăn chay. Nếu không có ngon, đồ ăn ngon thì anh ăn tô mì gói, về nhà ăn bù lại có đâu mắc mắc gì đâu. Đâu ai chết vì ăn mì gói, hay là đâu ai chết vì chuyện ăn chay, không có chuyện đó. Người ta sống tốt hơn về việc ăn chay thì có. Và anh không hề mất đi các đối tác trong làm ăn. Cách đây chưa đầy 10 ngày, trên đài VTV Bản TV truyền hình trực tiếp với việc anh lãnh huy chương hạng 3, lao động hạng 3. Vì trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu mà Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, mà anh vẫn tạo doanh thu lớn, đóng thuế cho nhà nước lớn, phá kỷ lục, đó là điều đáng mừng. Đây, lấy cái đó là một cái ví dụ so sánh thôi. Người ta làm lớn như thế, giàu như thế, sang trọng như thế, quan hệ xã hội nhiều như thế, mà người ta vẫn giữ được lập trường ăn chay, không uống rượu, không bia. Còn mình lúc mình có gì đâu mà mình cứ vì cả để, rồi cuối cùng rồi mình đánh mất chính mình thôi. Mà theo tu học Phật á, ta phải tìm lại chính mình, khẳng định chính mình, giữ phong độ chính mình, và cái đó đó nó sẽ làm cho người khác bắt chước noi theo. Đó cũng là một cái phước. Tấm gương tốt của mình là một cái phước cho người khác. Câu hỏi khác: phóng sanh là một việc làm có được phước đức rất lớn. Các Phật tử chúng con thường mua các vật phóng sanh, có cần đem đến chùa nhà quý thành chú nguyện rồi mới phóng hay không? Phóng sanh đó là trả sự sống cho các loài động vật bị giam nhốt về cái thế giới của chúng. Cho nên việc thả càng sớm càng tốt. Do đó người phóng sanh phải lưu tâm một số điều sau đây. A. Không nên đặt hàng đáp ứng cho việc phóng sanh của mình theo thời điểm nhất định. Việc làm đó không có phước mà có tội. Nhất là những người phóng sanh cá đó, cá nó rẻ tiền mà. Đặt một lần đó là mấy tấn, thì người ta phải đi đặt hàng, người ta gian bắt. Thì đó, mình làm tốt cho mình nhưng mà tạo nghiệp cho người khác do việc mình yêu cầu người ta làm, cho nên mình bị cộng hưởng và cái phước đó nó không lớn được. Việc làm phước phải để tự nhiên, tình cờ ta phát tâm ta làm, thấy ta làm chứ không có đặt hàng. B. Thả sự sống càng sớm càng tốt. Thì nếu ta đang phóng sanh, mua các lồng chim ở tại trước chùa thì nhờ quý thầy làm lễ liệt, chứ đừng chờ xong một thời kinh có con đã chết ngất ngưỡng trong lòng rồi, thả ra bay hết nổi, mèo sẽ lụm ăn. Cái đó chính là phóng tử. Vì đó, đang có mặt ở một nơi nào đó, mình mua một lồng chim muốn thả, chỉ cần quán tưởng mong cho nó thoát khỏi cái lồng, thì kiếp sau không tái sanh làm chim lồng cá chậu mà làm con người gặp Phật pháp. Thực tế chẳng mấy con nó hiểu được chuyện đó. Đó là một cái cách để nuôi dưỡng lòng từ bi, quán tưởng thôi, chưa chắc nó cảm nhận được đâu, nếu mình không có năng lực mạnh về quán tưởng. Thả liền đi, nó tụng kinh nó nghe có hiểu gì đâu, tụng là mình hiểu thôi. Cho nên đừng mặc cả trên sự sống của các con chim để tạo phước báo cho người phóng sinh. Thả vì lòng từ bi. C. Việc phóng sinh đó là một cái sự thực tập về hạnh ba la mật cần phải làm. Hồi hướng công đức không phải cho sức khỏe của mình, cái đó là vị kỷ, là ích kỷ rồi. Hồi hướng cho tất cả chúng sinh, phước đó nó tự động, lỗi nào nó vô cái lỗi đó, và nó tất yếu diễn ra thôi, chứ chúng ta không cần phải sợ. Cho nên ai thuộc kinh thì đọc kinh, ai không thuộc thì chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật và cầu nguyện đơn giản trong vòng một phút là có thể thả phóng được rồi. Còn nếu là cái lòng rộng to, chúng không có đè đầu kể cổ lẫn nhau, trong cái chậu cá có nước chúng có thể bơi lội được, không có con này nằm với con kia dẫn đến cái sự nghẹt thở mà chết, thì chúng ta có thể có thêm một thời kinh ngắn 10 phút, 15 phút rất tốt cho đôi đàn. Cho nên tùy theo tình huống mà chúng ta nên có thời kinh hay là không có thời kinh, hay chỉ là một sự cầu nguyện, lệ thuộc vào cái không gian lòng và không gian chậu. Câu hỏi khác là các Phật tử tại gia qua các băng đĩa nói về 12, tháng 12 năm nay là tận thế, chúng con tu theo Phật là rơi vào trạng thái hoang mang. Nhiều Phật tử khác còn thắc mắc hiện tại là không gian ba chiều, đến thời điểm đó trở thành không gian bốn chiều, như vậy sự thật đó như thế nào? Đó là một thông tin hoàn toàn mê tín dị đoan, mang tính chất giật gân, không có thật. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là cái ngày cuối cùng của chu kỳ lịch Maya ở Bắc Mỹ. Chu kỳ lịch này đó dài 5.100 năm. Ngày cuối cùng của một chu kỳ cũng là ngày bắt đầu cho một chu kỳ mới, cũng giống như năm, cũng giống như cái ngày 355 thì nó trở thành là cái ngày giao thừa, và mấy tiếng sau đó nó trở thành là cái ngày mùng 1, tức là bắt đầu cho một năm mới. Và cứ như thế qua xuân hạ thu đông, hết năm này đến năm khác, cứ như thế thời gian sẽ không bao giờ ngừng trôi. Và Đức Phật nói thời gian là vô thủy, cho nên nó cũng là vô chung. Đó là kinh Phật khẳng định trong kinh Tạng Pali, trong kinh điển A Hàm và trong kinh điển Đại Thừa, thời gian sẽ không bao giờ ngừng trôi. Hết chu kỳ 5.100 năm của lịch Maya là bắt đầu một chu kỳ mới, nó không thể được hiểu đồng nghĩa với ngày tận thế. Trước đây do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo mê tín cho rằng năm 2000 là năm tận thế, có đâu. Và những người tuyên bố như thế là quê sệ, vì nó không đúng khoa học. Còn theo đạo Phật đó, mỗi một hành tinh trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Giai đoạn trụ á với lại thay đổi á, biến đổi á, nó gần gần bằng cái thời gian của nhau. Còn giai đoạn hình thành và giai đoạn hoại diệt nó gần gần bằng cái thời gian nhau. Theo khoa học hiện đại đó, chúng ta đang sống ở 4.6 năm trên hành tinh này. Và dựa vào cái cấu trúc sanh trụ và diệt, chúng ta sẽ phải trải qua trung bình là 8.000.000 năm nữa thì mới đến cái ngày quả địa cầu này bị vỡ tung thành các thiên thạch trong vũ trụ. Trong vòng 8.000.000 năm hơn đó, chúng ta tái sanh đến mấy tỷ lần, biết bao nhiêu lần. Thao mà sống, tái sanh mệt luôn mà vẫn chưa tận thế nữa, lo gì. Thời gian hiện nay là 3 chiều, thời gian nào cũng phải tương tác với lại không gian, chứ nó cho thành là n chiều, là 4 chiều là chuyện bình thường đó. Chứ phải đến ngày 21 tháng 12 mới là 4 chiều, đó là mê tín, không có khoa học. Do đó quý Phật tử đừng nghe những lời đồn thổi trong dân gian mà sợ. Lối thông tin mê tín đó nó dẫn đến sự hoang mang của rất nhiều người, bỏ công ăn việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ tất tần tật, chỉ lo niệm Phật để chờ chết thôi. Đó là mê tín. Vô thường là có thật, nó có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Đức Phật nói một hơi thở vào mà không ra, chúng ta qua một đời mới, ráng mà lo tu. Khi còn khỏe ráng mà lo tu, đừng chờ đến già đến chết mới tu. Đừng lấy những cái mê tín để hù dọa mà khuyên người ta tu, cái đó không có phước mà có tội nữa. Bởi vì nỗi sợ hãi hoang mang đó làm cho người ta không có được hạnh phúc. Đang khi theo Đức Phật, hạnh phúc là vẫy tay chào với nỗi sợ hãi, với những trạng thái hoang mang, sống với trí tuệ, có được sự bình an mới có hạnh phúc đích thực. Cho nên người Phật tử muốn khuyên người khác tu, muốn khuyên người niệm Phật làm công đức phước báo, hãy truyền bá chánh tín. Mà chánh tín Đức Phật rất rõ ràng, thế giới này còn đến cả 8-9 tỷ năm nữa mới kết thúc. Vào năm 2036, các khoa học gia hàng đầu của thế giới cho biết sẽ có một thiên thạch có cơ hội va chạm vào hành tinh chúng ta trên một cái cơ hội 1/2500 lần, có nghĩa là không đáng kể. Ngoài ra thì chẳng có cái gì đáng ngại hết. Và nếu cái thiên thạch nó va vào á, với cái đường kính của nó là 280 mét, thì nó chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Nó có thể làm lủng một lỗ nào đó trên quả địa cầu, có thể thương tổn vài trăm người, vài ngàn người thôi. Còn toàn bộ các sự sống trên hành tinh này vẫn còn y nguyên, không có gì cả. Khoa học ngày nay đã bước một tiếng rất xa và càng ngày càng gần với đạo Phật. Đạo Phật truyền bá khoa học, đạo Phật truyền bá đạo đức học, đạo Phật truyền bá tâm linh, và đó là cái sở trường và thế mạnh của đạo Phật. Do đó để truyền bá đạo Phật, đừng có đem mê tín dị đoan mà đi hù dọa người khác. Hãy truyền bá chánh tín để người ta niệm Phật tốt hơn, tu tốt hơn, vững vàng hơn. Dầu cái người truyền bá mê tín đó là ai, tên tuổi là gì, chúng ta cũng đừng nên tin. Hãy tin vào Phật ăn chắc mặt bền hơn là thầy tu. Có nhiều thầy tu cũng không hiểu đạo Phật đến đây đến chốn, vì ít đọc kinh hoặc đọc không đủ cho nên hiểu chưa đến đây. Truyền bá sai lời Phật là chuyện có thể xảy ra, có thể thông cảm được. Một câu hỏi cuối cùng thôi. Tìm câu đầu hay hay. Khi ra chiến trường giành lấy độc lập, chủ quyền dân tộc, thì phải bóp cò, bắn, giết, kẻ thù phải chết. Vậy xin hỏi, người Phật tử làm việc đó hay các nghĩa sĩ làm việc ấy có nghiệp xấu hay không? Câu trả lời: nghiệp xấu thì một, mà nghiệp thiện thì nhiều. Với điều kiện đang khi làm công tác bảo vệ biên cương bờ cõi, các chiến sĩ theo tinh thần Phật dạy không bóp cò vì tâm niệm hận thù, vì giận tức, vì muốn trả đũa, mà bóp cò vì phát nguyện với lòng từ bi. Tôi làm việc đó gieo nghiệp cá nhân, nhưng tôi giúp cho kẻ thù ngừng được nghiệp xấu của họ. Tôi giúp cho đồng bào vô tội của tôi không phải chết, không phải bị thương tật, không nhà tan cửa nát, không bị các hình thái bất công, không bị chà đạp nhân phẩm. Tôi hy sinh cho cái việc nghĩa đó được thành tựu. Các việc phước này lớn dần theo năm tháng thông qua sự phát nguyện bởi lòng từ bi. Còn ai bóp cò vì giận tức, thấy bạn mình mới bị chết cho nên mình trả thù, thì nghiệp nó sẽ nặng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh hưởng tinh thần Phật giáo là đại tướng đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay, mấy nghìn năm lịch sử của nhân loại, đã bước đến ngưỡng cửa 100 tuổi. Lãnh đạo tài ba, thắng được giặc Pháp trong chuyện chiến Điện Biên Phủ mà vẫn không bị nghiệp xấu ảnh hưởng, bởi vì tinh thần yêu nước, vì lòng từ bi chứ không phải vì hận thù. Nếu vì hận thù thì chết sớm lắm. Tướng ra lệnh giết thì cái nghiệp đó nó lớn hơn chứ, nặng hơn chứ, tại sao vẫn sống thọ? Đó là một vấn đề lớn mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có đưa ra một sự kiện. Khi ngài Đại Ca Diếp hỏi bà Thế Tôn, có một kiếp nọ ngài đang thực hành hạnh Bồ Tát, 500 bà la môn phá đạo Phật, phá con người, phá cuộc đời, ngài đã giết chết họ, vậy mà ngài không bị chìm trong sanh tử luân hồi mà ngài lại thành Phật sớm hơn, là cớ vì sao? Đức Phật trả lời: đang khi làm việc đó, tòa trong kiếp trước á, hội đủ được ba điều kiện, đó là bi, trí và dũng. Bi là lòng thương, thương kẻ tạo nghiệp xấu, thương những người vô tội bị kẻ tạo nghiệp xấu này gây ra, cho nên vì động cơ đó mà giết. Trí là tâm sáng suốt, mạnh dạn, không sợ hãi, sẵn sàng mang nghiệp xấu về mình để cho hàng triệu 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 người không phải bị 500 người này giết chết. Nhờ mạnh dạn đó đã quyết định nhanh chóng không để cho nhiều người chết vô tội hơn. Dũng là bản lĩnh, dám làm, dám chịu, dám hy sinh, dám gánh lấy các hậu quả xấu về phía mình để cho biết bao nhiêu người khác được hạnh phúc. Cho nên hành động bi trí dũng đó làm cho phước của ta trong đời trước đang là Bồ Tát đạo lớn hơn người bình thường. Đó là một câu chuyện ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa, rất sâu sắc để chúng ta phải suy nghĩ. Mỗi buổi chiều trong các chùa, các chú sa di, các thầy đều tụng công phu chiều. Trong đó có cái bài tán dương: bảo sử chấn ma quân, công đức năng luôn. Đối với ma dương, đối với những kẻ xấu, thì đoạn kinh tán này đó dạy là cầm chày kim cương để trừng trị, chứ không dùng lời hay ý đẹp, lời đạo đức, lời giáo dục. Và trong các chùa đều có hai hình ảnh: hộ pháp và ông tiêu. Hộ pháp là giáo dục thiện, giáo dục đạo đức, giáo dục tha thứ, giáo dục tán dương. Ông tiêu là giáo dục trừng phạt, giáo dục luật, giáo dục nghiêm khắc, giáo dục của nhân quả và luật pháp. Phải áp dụng đúng người, chứ không phải lúc nào cũng là từ bi hết. Đó là tinh thần nhập thế của Đạo Phật Đại Thừa. Cho nên nếu phải làm công việc ra chiến trường, bảo vệ quê bờ cõi, ai là nghĩa sĩ nên học theo lời Phật dạy, bóp cò dưới hình thức bi trí và dũng, chứ không phải bằng sự hận thù. Làm được như thế, chúng ta sẽ có được cái rạng danh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sống 100 tuổi rồi. Và lúc ông còn khỏe mạnh á, mỗi ngày ông đều tập thiền, đi đến quân đội chia sẻ kinh nghiệm cho quân đội, đều hướng dẫn thiền, hướng dẫn lòng từ bi. Đó là một hành động rất hay. Đại tướng Trần Hưng Đạo của Việt Nam vào thế kỷ thứ 13 đã góp phần đánh 3 lần giặc Nguyên Mông xâm lăng ra khỏi bờ cõi Việt Nam, thả thuyền bè cho giặc ngoại xâm là Trung Quốc đi về Bình An để giảm cái nghiệp hận thù, giảm cái nghiệp đối đầu, xây dựng hòa bình. Những người Phật tử làm tướng tài giỏi đều có những tinh thần từ bi, rộng lượng, tha thứ và thiết lập hòa bình hết. Thì các chiến sĩ Việt Nam cũng nên học theo tinh thần cha ông Việt Nam đã làm như thế, để mang cái khải hoàn cho quê hương mà không phải tốn máu, tốn súng đạn, tốn cái chết chóc. Tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc trong thời gian qua là một bài toán khó. Khí tài quân sự của Trung Quốc ngang ngửa với Hoa Kỳ và Liên Xô, Việt Nam không là một cái gì cả. Đối đầu với Trung Quốc không phải là một sự khôn ngoan. Cho nên phải dùng các phương tiện ngoại giao để làm sao cho cuộc chiến không diễn ra mà mình vẫn giữ được Hoàng Sa và Trường Sa. Có đường lưỡi bò chín đoạn ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Nam là một cái gì đó rất vô lý, không có bằng chứng lịch sử. Và nó vi phạm luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Hiện nay Trung Quốc đã bán những cái gói thầu về dầu hỏa nằm trong hải phận của Việt Nam mà theo luật biển á, trong phạm vi 200 hải lý là thuộc về cái quyền của cái nước đó. Trung Quốc đang công bố những gói thầu thuộc về cái quyền hải phận của Việt Nam là phạm luật thế giới, rất là vô lý. Và Trung Quốc có một cái cộng nghiệp chung, thời Chiến Quốc cũng thế, thời Tam Quốc Chiến cũng thế, toàn là hùng hổ, toàn là hăm dọa, toàn là la hét, toàn là khiêu khích để làm cho đối phương sợ và bỏ giáo quy hàng. Thời Chiến Quốc đã là thế, và hiện tại cũng không có gì khác hết. Đó là chiêu bài mà họ đã từng đi thôi. Cái khôn ngoan là làm sao không phải tốn máu, không phải bỏ mạng sống mà vẫn giữ được quê cương. Đó là điều mà mình cần phải suy nghĩ, cần làm. Họ phải tranh thủ các sự ủng hộ của thế giới, ủng hộ của ASEAN. Rất tiếc vừa qua diễn ra tại Campuchia, vì Campuchia trong 3 năm trở lại đây đó nhận sự viện trợ rất là hào phóng của Trung Quốc. Cái tòa nhà mà ASEAN tổ chức diệt họp là cũng do Trung Quốc tài trợ. Và gần đây Trung Quốc đầu tư vào mười mấy tỷ đô la cho Campuchia. Thì Campuchia phải đứng về cái quyền lợi của Trung Quốc thôi. Do đó những bất đồng trong ASEAN trong tuần lễ vừa qua đã không làm cho A-san có một cái nghị quyết chung về vấn đề code of conduct, tức là ứng xử biển để đối thoại song phương với Trung Quốc. Đó là một điều rất đáng tiếc. Trong cộng đồng ASEAN cũng có một số nước đã đi ngược lại cái quyền lợi của tập thể cộng đồng, thua xa cái cộng đồng của châu Âu. Người ta vì một cái quyền lợi chung, ta bảo vệ cái quyền lợi chung đó, thì các lực lượng đối lập khác giàu có mạnh hơn cũng không dám hó hé xâm lăng hay gây khó dễ về mọi phương diện chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục và nhiều phương diện khác. Như là người Việt Nam nhỏ bé, nước Việt Nam nhỏ bé, chúng ta đã có cái lịch sử hào hùng nhiều lần chiến thắng được Trung Quốc trong các cái cuộc vệ quốc. Do đó chúng ta nên tiếp tục tin tưởng rằng là Hoàng Sa Trường Sa trước sau gì cũng trở về Việt Nam thôi, có thể dài lâu bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng rồi sự thật phải là sự thật thôi. Thế đó là những điều mà nhân cái câu hỏi liên hệ chúng tôi nói thêm về vấn đề biển đảo Việt Nam đang bị đe dọa tính chủ quyền. Và người Phật tử thì có tinh thần yêu nước, vì đó là một trong bốn trọng ân. Chúng ta phải đề cao cái vai trò Phật giáo và đất nước đồng hành với nhau như bóng không rời hình. Và điều đó đã làm cho Phật giáo Việt Nam hưng thạnh mấy nghìn năm lịch sử. Đất nước càng phải nương tựa vào Phật giáo để phát triển hùng cường vững mạnh, nhờ vào cái bệ phóng rất mạnh của tinh thần yêu nước của những người Phật tử chân chính. Kính chúc quý Phật tử được an lành.